Về tám phần B, tu chỉ quán khi trải duyên đối cảnh. À, khi mình gặp duyên hay là qua những cái sự việc, mình phải tu cách nào để mà đối trị nó. Thân thường ngồi ngay thẳng tu chỉ quán là phương pháp thù thắng cần yếu để vào đạo, nhưng còn ngại khi thân tiếp duyên đối cảnh. À, như tối chúng ta ngồi thiền ngay thẳng thì cái đó là cái phương pháp thù thắng cần yếu để vào đạo. Nhưng mà một ngày một đêm mình được mấy giờ ngồi? Nó nhiều lắm là chắc 2-3 tiếng, phải không? Còn cái giờ mà phải đi ra ngoài, phải làm việc này việc nọ rất là nhiều. Mà nếu đi ra làm việc mà mình không biết tu á, thì không thể nào nhiếp tâm được. Cho nên đây dạy chúng ta khi đối duyên xúc cảm, chúng ta phải khéo tu. Nếu khi tiếp duyên đối cảnh mà không tu chỉ quán, ấy là tu tâm có gián đoạn. Những kiết nghiệp khi xúc cảnh liền sanh khởi, không thể chống tương ưng với Phật Pháp được. Nếu trong tất cả thời đều tu phương tiện chỉ quán, thì chắc chắn người ấy thông đạt Phật Pháp một cách nhanh chóng. À, nếu mà thời nào, giờ nào mình cũng tu được hết. Ở trong lúc yên tĩnh ngồi thiền thì tu chỉ quán, khi ra ngoài tiếp duyên đối cảnh mình cũng biết tu, thì như vậy cả ngày mình đều tu được. Đó mới là cái thù thắng. Thế nào là tu chỉ quán khi trải duyên? Nói duyên có 6 thứ. 1 là đi, 2 đứng, 3 ngồi, 4 nằm, 5 làm việc, 6 nói năng. Đó. Nghĩa là nói rằng mình tu trong cái trải duyên đó, thì có 6 thứ: đi, đứng, ngồi, nằm, làm việc, nói năng. Đó, thì 6 cái đó lúc nào mình cũng phải tu hết. Thế nào tu chỉ quán khi đối cảnh? Nói cảnh có 6 tầng: 1 là mắt đối sắc, 2 tai đối tiếng, 3 mũi đối mùi, 4 lưỡi đối vị, 5 thân đối xúc, 6 ý đối pháp. Hành giả tùy trong 12 việc này mà tu chỉ quán, gọi là trải duyên đối cảnh tu chỉ quán. À, thì đây dưới đây nó giải thích kỹ trải duyên đối cảnh từng phần. Trải duyên tu chỉ quán, 1 là đi. Nếu khi đi nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì những việc gì mà muốn đi? Nếu vì phiền não sai sử, nếu bị phiền não sai sử và việc ác vô ký mà đi thì không nên đi. Nếu không phải bị phiền não sai sử, vì việc thiện lợi ích đúng pháp thì nên đi. À, như vậy thì mỗi khi cất bước ra đi, quý vị phải quán lại cái việc đi của mình là phiền não sai sử hay là việc thiện lợi cho chúng sinh mà đi. Nếu phiền não sai sử đi thì không nên đi, còn vì thiện lợi cho chúng sinh mà đi thì nên đi. Bây giờ tôi thí dụ cụ thể, nếu hôm nào đó có một Phật tử bị người hàng xóm họ nói những câu nặng mà trả lời chưa kịp, chưa có hả giận, cái rồi về nhà nằm suy nghĩ hồi nhớ câu trả lời cơ bộ nặng hơn, thích quá cái sửa sạn đứng dậy đi, đi lại để trả lời, thì cái đi đó gì? Cái gì sai sử? À, vì phiền não sai sử. Thì người viết tu khi vừa khởi nghĩ đi tới trả lời để mà cho người ta phải khổ hơn mình, bị họ nói nặng đó, thì khi nghĩ vậy đứng dậy đi thì liền xét rồi cái ngồi lại thôi. Này là phiền não sai sử, không nên đi. Đó là viết tu. Chứ nhiều khi ban đêm ngồi thiền hay hay, nhưng mà sáng ra ai nói cái gì tức á, thì nghĩ đủ thứ để mà trả thù, nghĩ rồi cái đi kiếm để ăn thua, thì cái đó là chưa khéo tu, phải không? Có những cái buồn, có những cái giận mà mình lúc đó chưa có trả được, bây giờ khởi cái nghĩ đi trả thù thì cái nghĩ đó là phiền não, nó sai sử. Nhớ như vậy cái chúng ta không đi. Còn nếu mà chúng ta vừa muốn đi vì nhớ người bạn đạo họ bệnh, họ thiếu đói, mình bây giờ lại phụ giúp họ, cho có tiền họ mua thuốc uống, cho họ có cơm họ ăn trong những ngày họ bệnh khổ, vừa nghĩ tới cái đó cái muốn đi, thì quý vị nên quán sao? Việc đó là việc gì? Đó là việc thiện lợi, phải không? Việc thiện có lợi ích cho người, cho nên nên đi. Như vậy thì chúng ta phải làm chủ trong khi đi, xét thế nào đáng đi, thế nào không đáng đi, chứ không phải mỗi cái gì muốn đi cái vội đi mà không có xét đoán đúng thì chúng ta dễ bị phiền não sai sử lắm. Đó là những cái thí dụ để cho quý vị thấy cái đi mình biết tu, trong khi đi là lúc mình biết tu đó, thế còn không biết xét như vậy là mình không biết tu. Thế nào trong khi đi tu chỉ? Đó là nói tu quán. Bây giờ tu chỉ, nếu khi đi liền biết nhân sự đi mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, biết rõ tâm và tất cả pháp trong khi đi đều không thể được, thì tâm vọng niệm tự dứt, đó gọi là tu chỉ nha. Chính trong khi mình đi, mình làm việc này, đi để làm việc này hoặc là làm việc nọ, nhưng mà mình biết rằng tất cả phiền não, thiện ác vân vân, đều tất cả pháp đều không thể được, tức là không thật. Đi mình làm việc ác, đi làm việc lành, nhưng mà tất cả việc lành việc ác đều không thật, không có để cho tâm nó vọng khởi. Nhiều khi chúng ta nghĩ đi làm việc lợi cho người bệnh, hay là người lợi cho cái người thiếu thốn, rồi cái tâm mình nó vui lên, cái nó thích đi, nhưng mà trong khi thích đi đó lại thấy có cái gì mình hơi kẹt ở trong cái danh một chút, mình là ân nhân tới để giúp họ này kia, nghĩ như vậy thì tâm mình đi mà nó hơi rối loạn. Vì vậy cho nên mình phải tu chỉ, nhớ tất cả việc làm đó chỉ là hư giả, không có thiệt, tạm dùng, tạm làm, chứ không phải là thật. Thì như vậy đó là mình tu chỉ để giết cái tâm loạn. Thế nào trong khi đi tu quán? Nên khởi nghĩ thế này, do tâm khiến thân động, cho nên có tới lui gọi là đi. Nhân việc đi này mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, liền phản quán tâm trong khi đi, không thấy tướng mạo, phải biết người đi và tất cả pháp trong khi đi rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. Đó. Khi đi mình khởi cái nghĩ rằng mình lại đó làm việc lành hoặc là lại đó làm việc ác, mình biết rõ như vậy rồi thì mình đi. Nhưng mà nếu đi đó mà không khéo quá thì tất nhiên mình bị lầm lẫn. Vì vậy mà khi đi làm những việc đó, mình biết cái đi đó nó từ đâu mà khởi đi. Nó đầu tiên là cái tâm giấy lên khởi muốn đi, cho nên thanh động, rồi thanh động nó bước đi, cho nên bước tới bước lui gọi là đi. Thì nếu nhân việc đi này mà có tất cả phiền não, pháp ác vân vân, thiện ác, liền phản quán tâm trong khi đi, không thấy tướng mạo, phải biết người đi và tất cả pháp trong khi đi rốt ráo rỗng lặng, tức mình quán lại cái đi của mình về thân về tâm đều không thiệt. Quán như vậy rồi thì khi đi mà tâm không có động. Đến cái thứ hai là đứng. Khi đứng nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì việc gì mà muốn đứng? Nhớ vì việc phiền não và việc ác vô ký mà đứng thì không nên đứng. Nhớ vì việc thiện lợi, lợi ích thì nên đứng. Thì đây là nói tới khi đứng. Bởi vì người ta tưởng đi mới có tạo nghiệp, đứng không có tạo nghiệp, phải không? Nhưng mà thực ra đứng cũng tạo nghiệp. Đứng mà để dò, để nhìn coi người đó để cái đồ ở đâu, hay là người đó làm việc gì, để mình theo dõi, để mà mình kiếm tìm cách để mà mình lấy của người ta, thì cái đứng đó tốt hay xấu? Cái đó cũng là cái đứng vì phiền não mà đứng. Thì như vậy thì không nên đứng. Đứng mà có cái ý niệm đó thì phải đi, chứ không nên đứng. Còn nếu mình đứng, đứng đó để chờ người ta tới, mình nói chuyện đạo lý cho họ nghe, hoặc là đứng đó để chờ họ tới để hỏi thăm bệnh hoạn của họ thế nào để giúp đỡ, thì cái đứng đó nên đứng, phải không? Như vậy thì đứng đó có lợi cho người, thì đó là cái việc thiện, cho nên nó lợi ích, không có hại thì nên đứng. Nhưng mà nói cái chuyện tổng quát là như vậy. Bây giờ nói tu chỉ tu quán trong khi đứng. Thế nào trong khi đứng tu chỉ? Nếu khi đứng liền biết nhân đứng mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, biết rõ tâm và tất cả pháp trong khi đứng đều không thể được, thì tâm vọng niệm dứt, ấy là tu chỉ. Thì chính trong khi mình đứng mà mình biết rõ rằng tất cả cái việc của mình làm trong khi đứng đó, từ tâm đến hành động đều là không thiệt, đều là do những cái vọng giấy khởi, cho nên mình không thèm chấp, không thèm nghĩ, thì vọng niệm dứt. Thì như vậy đó gọi là tu chỉ. Thế nào trong khi đứng tu quán? Nên khởi nghĩ thế này: do tâm khiến thân dừng nên gọi là đứng. Vì nhân đứng mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, phải quán, phản quán tâm trong khi đứng, không thấy tướng mạo, nên biết người đứng và tất cả pháp trong khi đứng rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. Như vậy tu quán trong khi đứng là mình phải phản chiếu lại cái tâm nghĩ trong khi đứng đó, tìm coi nó có thật hay không, tướng mạo nó thế nào. Khi mình tìm như vậy rồi thì thấy tâm không thiệt, thì tất cả pháp cũng không thiệt. Như vậy thì tâm mình rỗng lặng, đó gọi là quán trong khi đứng. Quý vị thấy dạy quá kỹ, chúng ta đi phải tu thế nào, chúng ta đứng phải tu thế nào, để cho khỏi những cái lỗi lầm mà luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ yên định. Phần thứ ba là ngồi. Khi ngồi nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì những việc gì mà muốn ngồi? Nếu vì phiền não và việc ác vô ký vân vân thì không nên ngồi, vì việc thiện lợi ích thì nên ngồi. Đó, cái đầu là cái tổng quát. Khi ngồi, chúng ta ngồi, ngồi thì phải nghĩ vì việc gì, thiện hay là ác. Nếu ngồi đó để mà dòm dò cái chỗ nào khoét vách được để chung vô nhà người ta lấy đồ, phải không, thì nên ngồi hay không? Cái đó là không nên ngồi. Còn nếu ngồi để suy gẫm coi nên làm gì để cho mọi người chung quanh mình có đạo, biết được đạo lý, nên làm gì để giúp đỡ những người bệnh hoạn thật nguyện vân vân, thì cái đó là nên ngồi. Bây giờ nói tu chỉ quán trong khi ngồi. Thế nào trong khi ngồi tu chỉ? Nếu khi ngồi phải biết rõ nhân ngồi nên có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, mà thật không có một pháp có thể được. Thế là tâm vọng niệm không sanh, ấy gọi là tu chỉ. Thì quý vị thấy cái tu chỉ tu quán này nó hết sức gần nhau. Khi ngồi mình xét từ cái ý niệm ngồi, thân ngồi và những sự việc của mình làm trong khi ngồi đều không thật, biết rõ nó không thật, thì tâm vọng niệm lặng, đó gọi là tu chỉ. Biết tất cả những cái giấy niệm, cái hành động trong khi ngồi mà biết rõ nó không thật, để cho nó không giấy động, thì đó là tu chỉ. Thế nào trong khi ngồi tu quán nên khởi nghĩ thế này: do tâm nghĩ nên xếp chân ngồi yên, nhân đó có tất cả pháp thiện ác vân vân, cho nên gọi là ngồi. Phải quán trở lại tâm trong khi ngồi, không thấy tướng mạo nên biết người ngồi và tất cả pháp trong khi ngồi rốt ráo lỏng lặng, ấy gọi là tu quán. Thì như vậy quý vị thấy cái quán nó khác hơn cái chỉ có một chút thôi. Cái chỉ là biết cái tâm niệm ngồi và thân ngồi, sự việc trong lúc ngồi đều không thật, rồi tâm vọng nó dừng, đó là chỉ. Còn bây giờ quán là mình tìm coi cái ý niệm trong lúc ngồi nó thế nào, tìm cho kỹ thì nó không có thật, nó không còn. Đó tức là mình phản quan soi lại cái ý niệm của mình, thấy không có tướng mạo. Như vậy thì tất cả người ngồi, pháp ngồi đều rỗng lặng, đó là tu quán. Quán nghĩa là phản quan soi ngược lại, còn chỉ là xét thấy những cái sự việc trong lúc đó biết nó không thật nha. Bốn, nằm. Khi nằm nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì việc gì mà muốn nằm? Nếu vì việc không lành, phóng túng vân vân thì không nên nằm. Nếu vì điều hòa tứ đại mà nằm thì nên nằm như sư tử nằm. Đó. Thì khi nằm thì chúng ta cũng phải xét coi cái nằm này là vì việc gì. Nếu vì việc không lành, việc phóng túng thì không nên nằm. Nếu vì điều hòa tứ đại, bởi vì chúng ta ngồi, chúng ta đi, đứng nó mỏi mê, cần phải nằm để điều hòa lại, thì cái đó nên nằm. Mà khi nằm phải nằm như cái gì? Nằm như sư tử. Nằm như sư tử tức là nằm mà Đức Phật thường gọi là nằm kiết tường đó, nằm nghiêng bên mặt, bên phải đó. Đừng có nằm ngửa, đừng có nằm bên trái. Thì theo cái nhìn nhận gần đây á, thì tôi kinh nghiệm thấy rằng người nào mà nằm nghiêng bên phải thì người đó ít có bị ngái. Còn người nào mà nằm ngửa thẳng chân thì ngái khò khò, xung quanh chịu không nổi. Đó là nói cái gần. Còn nói cái xa hơn nữa, nằm nghiêng bên phải thì cái tim mình nó không có bị đè, còn nằm bên trái hay nằm ngửa thì tim nó cũng dễ bị đè. Cho nên là nằm bên phải là cái thế tốt nhất. Cho nên đây dạy phải nằm như sư tử, tức là nằm nghiêng bên không phải. Thế nào trong khi nằm tu chỉ? Nếu khi nằm ngủ nghỉ phải biết rõ vì nhân nằm mà có tất cả pháp thiện ác vân vân, nhưng thật không có một pháp có thể được, thế là vọng niệm không khởi, ấy là gọi là tu chỉ. Thì cái này nó cũng giống như những cái trước, người tu chỉ là xét biết tất cả hành động trong khi nằm đều không thật. Bởi không thật cho nên không có nghĩ chuyện này chuyện nọ, tâm nó dừng, vì vậy mà gọi là tu chỉ. Thế nào trong khi nằm tu quán nên khởi nghĩ thế này: do sự nhọc nhằn nên sanh mờ mịt, buông lung sáu tình, nhân đó mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, liền phải phản quán. Tâm trong khi nằm không thấy tướng mạo, nên biết người nằm thì tất cả pháp trong khi nằm rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. Thì như vậy, trong tất cả cái pháp tu chỉ tu quán ở trong các quay nghi này đều giống nhau, nghĩa là phản quan lại, tìm cái tâm trong khi nằm không thấy tướng mạo thì biết người nằm và tất cả pháp trong khi nằm đều rỗng lặng, đó là quán. Còn tu chỉ là xét lại cái niệm khởi cũng như thân mình nằm, tất cả sự việc trong lúc nằm đều là không có thật, rồi tâm nó lặng thì đó là tu chỉ. Năm, làm việc. Nếu khi làm việc nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì việc gì mà muốn làm như thế? Nếu vì việc bất thiện vô ký vân vân thì không nên làm, nếu vì việc thiện lợi, thiện lợi ích thì nên làm. Nha, ở đây tôi nhắc cho quý vị thấy, làm việc cũng phải khởi nghĩ như vậy. Khởi nghĩ rằng mình làm đây là việc có lợi hay là vô ích, việc thiện hay là việc ác. Đây thì nếu việc ác, bất thiện tức là ác và vô ký thì không nên làm. Chữ bất thiện là việc ác, quý vị hiểu rồi. Nhưng mà vô ký là sao? Nó không có nhất định thiện hay là ác, thì cái đó gọi là vô ký. Như vậy thì làm những cái gì mà gọi là làm những việc vô ký, nó không phải thiện, không phải ác. Ví dụ như chúng ta làm một sự việc mà hại người, hại vật thì đó là ác. Bây giờ chúng ta làm một việc không có lợi mình, không có lợi người, mà cũng không có hại mình, hại người, thì việc đó thiện hay ác? Không có lợi, không có hại thì gọi là vô ký. Nó không có lợi hại gì hết thì gọi là vô ký. Mà nếu ác và vô ký thì không nên làm, nhất định phải chọn việc làm có lợi ích cho người, và đó là việc thiện thì mới làm. Thế nào trong khi làm việc tu chỉ? Nếu khi làm việc nên biết rõ vì nhân làm việc mà có tất cả pháp thiện ác vân vân, nhưng thật không có một pháp có thể được, thế là vọng niệm không khởi, ấy gọi là tu chỉ. Như vậy thì cái tu chỉ là khi mình làm mà nó có thể tạo ra việc thiện, tạo ra việc ác, nhưng mà tất cả việc thiện ác đó đều không thật, không thể được, thì vọng niệm nó không khởi, đó là tu chỉ. Thế nào khi làm việc tu quán nên khởi nghĩ thế này: do tâm khiến thân chuyển động, tai mới tạo tác các việc, nhân đó mà có tất cả các pháp thiện ác vân vân, cho nên gọi là làm. Phản quán tâm trong khi làm việc không có tướng mạo, nên biết người làm và tất cả pháp trong khi làm rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. Thì như vậy chúng ta xét cho kỹ, hay là nói cách khác là phải phản quan, nhìn lại cái tâm suy nghĩ để làm đó, cái tâm đó nó có thiệt hay không. Phản quán lại nó thì thấy nó mất tâm, mất dạng, nó không có tướng mạo. Từ nó không có tướng mạo thì tất cả người làm và việc làm cũng rỗng lặng, đó gọi là tu quán. Thì như vậy cái lối quán này là quán lại nội tâm. Cái thứ sáu, nói năng. Nếu khi nói nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì việc gì muốn nói? Nếu tùy thuận phiền não luận bàn những việc ác vô ký vân vân, thì không nên nói. Nếu vì việc thiện lợi ích thì nên nói, nói cũng như vậy. Mà nếu quý vị khi muốn nói cái gì xét kỹ như vậy thì chúng ta có nói nhiều hay nói ít? Chắc ít nói lắm, phải không? Bởi vì nói cho có lợi ích, nói cho nó được việc thiện thì mới nói. Còn nói mà vô ích, nói mà hại người thì không nên nói. Nhiều khi chúng ta nói mà nói rốt cuộc rồi không biết cái kết quả cái lời nói mình thế nào. Đó là cái nói mà không có nhận định, không có suy xét. Cho nên cái chỗ này quý vị nên nhớ kỹ hơn một chút, để rồi chúng ta dè dặt từng lời nói. Nói cái gì có thiện, cái gì có lợi ích thì cho nói, cái gì là ác là vô ký thì không nên nói. Như vậy thì quý vị khéo tu cái này thì quý vị còn nói nhiều không? Chắc giảm được 50%, phải không? Nghe là phần nhiều chúng ta nói mà không biết nói để làm gì, cứ nói cho ngon miệng thôi. Đó, cho nên đây phải nhìn cho kỹ, hiểu cho rõ cái nói của mình, vì việc gì mà nói. Như vậy thì chúng ta sống rất là có khuôn pháp, sống rất là có chừng mực, chứ không còn có lôi thôi nữa. Thế nào trong khi nói tu chỉ? Nếu khi nói liền biết, bởi nhân lời nói này mà có tất cả phiền não pháp thiện ác vân vân, biết rõ tâm và tất cả phiền não pháp thiện ác vân vân trong khi nói đều không thể được, thì tâm vọng niệm liền dứt, ấy gọi là tu chỉ. Đó, bây giờ mình quán sát biết rõ cái lời nói mình và những cái gì mình nói đều không thiệt, nó không có cái chân thật, không có cái cụ thể, nó chỉ là hư ảo. Đó, biết rõ như vậy cho nên tâm mình nó không có giấy động, ở tâm không giấy động đó gọi là tu chỉ. Như vậy thì quý vị thấy tôi nói rộng hơn một chút, chúng ta trong cái cuộc nói năng qua lại nhiều khi mình nói rồi sao mới hối hận, thì đó là khi nói mình có suy nghĩ chưa, có kiểm soát nó chưa, mà quý vị có bị hối hận không? Đó, bởi vì chúng ta không kiểm soát được cái gì chúng ta muốn nói, cho nên lỡ nói rồi cái sao hối hận. Bây giờ quý vị biết tu rồi, trước khi nói kiểm soát lại coi lời nói này là thiện hay ác, có lợi ích hay là có hại. Nếu mình xét có lợi ích thì chừng đó sẽ nói. Thì như vậy cái lời nói của mình nó có giá trị, nó ích lợi cho mọi người. Chứ còn nếu mình nói mà không có làm chủ được thì nó dễ gây phiền não, phiền não cho người và cái hối hận ở mình. Rồi còn khi nói rồi, dầu là nói được thiện, nói lợi ích, nhưng mà cũng biết rằng tất cả cái đó cũng là cái hư giả không thiệt, nó không có cái gì là thật hết, thì tâm vọng niệm dứt. Chúng ta cũng có một cái bệnh, nói mà người khác buồn thì đó là nói thiện hay nói ác? Đó. Rồi có khi nói mà người khác vui thích thì đó là nói thiện hay ác? Nhưng mà nói người ta buồn rồi về lòng mình còn cắn rứt không? Mà nói thì người ta vui thích quá, về mình có phấn khởi không? Như vậy thì hai cái tâm đều động hết, phải không? Mình làm cho người ta buồn, mình cũng bị rai rứt, cũng tâm động. Mình nói mà người ta thích quá, mình cũng phấn khởi lên, tâm nó cũng xao xuyến. Thì bây giờ xét hết tất cả lời nói thiện, lời nói ác cho người ta được cái vui hoặc người ta buồn đều là không thiệt. Thấy nó không thiệt cho nên cái tâm loạn nó dứt. Còn nếu mình thấy nó thiệt thì tâm loạn không dứt, dù nói lợi mà tâm vẫn loạn như thường. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Đó là nói về tu chỉ. Thế nào trong khi nói tu quán nên khởi nghĩ thế này: do tâm xét nghĩ kích động hơi thở xông lên cổ họng, môi, lưỡi, răng, ổ gà, cho nên xuất ra những tiếng nói. Bởi nhân tiếng nói này mà có tất cả pháp thiện, ác, vân vân, nên gọi là nói. Phản quan tâm trong khi nói, không thấy tướng mạo, phải biết người nói và tất cả pháp trong khi nói, rốt ráo, rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. Như vậy thì ở đây chỉ rõ chúng ta tu quán là xét cái khi mình khởi nghĩ muốn nói, cái tâm đó, cho tới cái khi mà nó kết tụ ý nghĩ với hơi thở, rồi phát ra cổ họng, rồi ra lưỡi, uốn thành lời nói. Tất cả đó đều là không có thật. Từ cái ý niệm cho tới lời nói, nó đều không có thật. Bởi không có thật cho nên mình không có bị dấy khởi phiền não, mà tâm nó rốt ráo được rỗng lặng, thì gọi đó là tu quán. Trở lên sáu nghĩa tu tập chỉ quán tùy thời thích hợp mà dùng. Mỗi nghĩa đều có ý tu chỉ quán của năm phần trước, như trước đã nói. Thì tới đây quý vị thấy cái phần tu chỉ quán rất là rõ. Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ một phần nữa. Bởi vì cái tu của chúng ta không phải chỉ tu trong cái giờ ngồi thiền, cái giờ tụng kinh, mà còn tu trong tất cả những cái lúc chúng ta hành động, trong những lúc chúng ta đi đứng, nằm ngồi, và trong những cái lúc mà chúng ta làm tất cả công tác, lúc nào cũng phải tu. Mà biết tu như vậy thì tự nhiên chúng ta kềm hãm được những cái thứ gây phiền não, kềm hãm được những cái việc vô ích đem lại những cái phiền não cho mình, cho người. Còn nếu chúng ta chỉ biết tu trong giờ ngồi tu hoặc giờ tụng kinh, ra rồi thì tha hồ, làm gì thì làm, thì như vậy là chúng ta thì giờ tu quá ít. Mà đã quá ít thì không thể nào thắng được nghiệp, mà không thắng được nghiệp thì bị nghiệp nó dẫn, nó làm chủ. Bởi vậy cho nên cái người chân chính tu hành phải khéo, phải uyển chuyển, làm sao thời nào, giờ nào cũng là cái thời giờ của mình tu, không có sai chạy. Thì như vậy đó thì mới thấy cái lợi ích. Mà trong cái lợi ích này tôi cũng nói rộng ra một chút để cho quý vị nhớ, để mai kia qua những cuốn sách khác quý vị không nghi. Như ở đây cái dạy tu chỉ và tu quán, từ cái đi đứng nằm ngồi làm việc nói năng, chỉ là phải biết tất cả những cái mình làm mình nói đó nó đều không thiệt. Nó không thiệt cho nên tâm nó không có dấy khởi lo lắng, vui buồn. Thì như vậy đó là nó chỉ. Còn tu quán là mình xét tận gốc, từ cái ý niệm dấy lên mình mới có đi đứng nằm ngồi vân vân. Thì cái ý niệm đó với tất cả những sự việc mà trong khi mình làm đều là nó không có chủ, không có thật. Xét lại nội tâm thấy không thật thì đó là tu quán. Như vậy thì cốt làm sao phản quan lại cái tâm của mình. Thì khi mà phản quan xét lại cái tâm của mình đó, thì gọi là tu quán. Thì bây giờ tôi nói qua một chút, như ở đây tôi dạy Phật tử ngồi thiền, thấy vọng đừng theo, hay là biết vọng không theo, thì cái đó tu chỉ hay tu quán? Tu chỉ hay quán, quý vị nói giùm tôi coi. Bởi vì cái nhìn lại mới thấy vọng, phải không? Chứ không nhìn thì đâu có thấy. Mà nhìn lại tức là phản quan, mà tôi gọi là phản quan tự kỷ đó, soi sáng lại chính mình, đó là quán hả chị? Đó là quán. Bởi vậy cho nên nhiều người họ nói tôi dạy phản quan lại cái ý niệm của mình như vậy rồi, nếu nó lặng hết rồi em ru à, như vậy thì nó là định, mà đó là si định, quý vị chịu không? Đó là tôi muốn nói rộng để cho mai chiều quý vị đừng có lầm, chứ không thì cũng bị lầm. Đây nói là phản quan, quan là quán, xem lại đó là quán. Như vậy thì mình nhìn lại cái tâm niệm khởi của mình, đó là quán. Nó có khởi, nó lặng, mình đều thấy hết, thì đó là quán là cái gì? Quán tức là huệ, phải không? Mà khi mình quán vậy rồi thì cái tâm đó nó lặng xuống, thì lúc đó gọi là gì? Gọi là định, đó là chỉ là định. Như vậy thì cái pháp tu nó có cả định và huệ không? Bởi vậy tôi nhắc cho quý vị thấy cái đặc biệt của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là khi Tổ Bồ Khả cứ nghĩ rằng cái tâm chạy ngược chạy xuôi đó là tâm mình, cho nên thưa với Tổ rằng tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Thì nếu mà dạy ông phải sổ tức này kia để an tâm á, thì đã có pháp, phải không? Nên này ngài chỉ biểu kêu là đem tâm ra ta an cho, thì chừng đó mới chớ giới, ngài không giải pháp gì hết mà biểu đem tâm ra an. Giờ tìm lại coi nó ở đâu, tìm lại thì mất hình mất dạng, cái đó có phải phản quan không? Đó là quán rồi. Mà khi quán lại nó mất hết, mà mất hết thì nó đã yên. Cho nên nói con tìm tâm không được, quý vị đâu có thấy nó đâu. Thì ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì đó là chỉ là định, phải không? Nó không có giấy khởi, mình nhìn lại nó không giấy khởi thì tức là định. Như vậy cho nên Lục Tổ nói ngài dạy cái pháp tu định huệ nó song hành, nó không rời nhau. Trong định có huệ, trong huệ có định, phản quan là huệ, phải không? Rồi nhờ mình quán lại nó, cái nó lặng đi thì định, định huệ không có rời. Đó. Hiểu như vậy thì để quý vị khỏi trở ngại trong khi học. Đây nói tôi chỉ riêng quán riêng, mà tại sao tôi chỉ khuyên quý vị làm cái việc đó? Bởi vì cái tâm của mình nó dấy động mà mình không biết, cho nên bây giờ mình phải nhìn lại thử coi cái tâm dấy động là thật hay là giả. Nhìn lại thì thấy nó không thật, mình biết nó không thật tức là quán, mà quán tức là trí huệ, mà biết nó không thật thì nó lặng mất, thì đó là định chứ không có gì hết. Hiểu vậy thì định huệ nó không có rời nhau, thì cái sự tu thấy như đơn giản mà nó rất là đầy đủ đó. Thì hôm nay hết cái phần này, qua phần kế thì nó nhiều quá không thể giảng thêm được. Bây giờ tôi nhắc quý vị kỳ tới, tôi nhắc cho quý vị kỳ tới giảng vì 30 tháng 5 dương lịch là cái ngày rằm tháng 4 âm lịch, thì ngày đó là ngày lễ Phật đản, Cho nên chúng tôi không thể giảng ngày 30 được, ngày 29 được, mà bây giờ tôi giảng rút lại một tuần là ngày 22 tháng 5 dương lịch, tức là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch thì giảng ở tại đây. Như vậy chúng ta tránh được cái ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản đó, để cho quý vị nhớ ngày 22 tháng 5 dương lịch nhằm ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Đó là buổi chiều cũng giảng tại đây như thường lệ. Vậy tất cả quý Phật tử nhớ, để mời quý vị cùng chắp tay niệm hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.